phước cho những người than khóc vì sẽ được yên ủi. Phước cho những người than khóc. Quý ông bà anh chị em thấy lời Chúa khó hiểu không? Đây là một bài giảng mà tôi thấy hơi khó giảng, bởi vì nó có vẻ ngược đời. Ở đời có bao giờ quý vị than khóc mà có người đến nói với quý vị phước cho anh vì anh than khóc? Phước hạnh tràn đầy trên cuộc đời của anh vì anh than khóc. Quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? Chắc cái người này không có bình thường. Hoặc là có bao giờ quý vị thấy một người than khóc mà quý vị tới nói phước cho chị than khóc? Chắc không ai trong chúng ta nói điều đó cả. Bởi vì đây là điều nó không có bình thường. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Chúa nói có một loại than khóc mà nó đem phước hạnh cho cuộc đời của quý vị. Cái loại than khóc này đem lại sự kỳ diệu của Chúa trên cuộc đời của quý vị. Và đó là lý do Chúa nói phước cho những kẻ than khóc. Và buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ học cái đề tài phước không thể tả cho những người than khóc. Nếu quý ông bà anh chị em theo dõi ba cái bài giảng vừa qua của tôi thì chúng ta biết lời của Chúa được giảng, đây là cái bài giảng của Chúa được chép ở trong Matthew đoạn 5, nói về bài giảng trên núi, những phước lành của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Và tôi muốn ôn lại một chút cái chữ phước mà Chúa nói ở đây không có phải là chữ phước mà người đời thường chúc cho nhau. Nhất là đầu năm chẳng hạn, người ta chúc mà phước lộc thọ chẳng hạn, cái đó không phải, cái chữ phước đó không phải là chữ phước mà Chúa nói ở đây. Chữ phước mà Chúa nói ở đây là một chữ phước ở trong tiếng Hy Lạp là Makarios, là một cái chữ mà nó phước hạnh mà nó đến trong cuộc đời của chúng ta mà nó không bị ảnh hưởng bởi tất cả những gì xảy ra chung quanh chúng ta hoặc trong chúng ta. Dù hoàn cảnh có tệ đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn thấy phước hạnh vô cùng. Dù ngày mai mình không biết có một đồng tiền nào để mình sống, mình vẫn thấy đầy đủ phước hạnh vô cùng. Đó là cái phước mà Chúa hứa cho những người con của Ngài. Mà muốn nhận được cái phước này, không phải nó đến với chúng ta tự nhiên, nhưng mà nó có cái điều kiện. Chúng ta phải đáp ứng cái điều kiện này thì mới được phước. Mà tôi đọc lời của Chúa tôi thấy không những phước mà thôi, nhưng mà phải nói là phước không thể tả. Vậy điều kiện để nhận được phước không thể tả này, Chúa nói cái thứ nhất là mình phải có điều gì thưa quý ông bà anh chị em? Câu số 3, Matthew đoạn 5 câu số 3, phước cho những người có lòng khó khăn. Chúng ta học về cái chữ này rồi. Tiếng Việt cũng như tiếng Mỹ nó không có rõ ràng bằng tiếng Hy Lạp, là tiếng mà được viết ra phần Tân Ước của Kinh Thánh của chúng ta. Cái chữ khó khăn hay là nghèo khó, chỉ nghèo khó mà không phải là nghèo khó có thể sống qua ngày, nhưng mà gọi là nghèo khó tận cùng. Còn tệ hơn là đi ăn xin nữa. Nghèo khó mà gọi là không có cách nào để sống được nữa cả. Thì Chúa nói rằng không phải cái nghèo khó về phần vật chất, tài chánh, nhưng mà Chúa nói phước cho những người nào có lòng nghèo khó trong phần tâm linh của mình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người đó nhận thức được rằng mình hoàn toàn tuyệt vọng, không ra gì hết. Nếu không bởi ơn của Chúa thì mình không thể nào sống được. Những người nói hoàn toàn đó rằng lại Chúa mỗi giây phút trong cuộc đời của con hoàn toàn nương dựa nơi Chúa. Không phải con ăn những cái đồ bổ, con tập thể dục mỗi ngày mà con có thể có được sức khỏe, con được ngon lành như thế này. Không phải con học thật là giỏi, con có được cái sự thông sáng một cách đặc biệt mà con học, con đổ tài này, tài nọ. Không phải. Tất cả mọi sự con có trong cuộc đời này là Chúa ban cho. Là của Chúa, hay là nói cách khác hơn, cuộc đời của con nợ nơi Chúa hoàn toàn. Chúa nói, phước cho những người nào nhận thức rằng mình hoàn toàn không có gì hết ngoài ra Chúa. Người đó hạ mình xuống, người đó không có kiêu hãnh, không nói rằng, ồ, tôi không cần Chúa, tuần này tôi không có gần gũi Chúa cũng không sao. Chúa nói những người đó không có phước gì cả. Những người mà nói rằng, lại Chúa mỗi giây phút trong cuộc đời của con cần Chúa. Con nương dựa nơi Chúa. Con cần Chúa giống như là con cần không khí để thở như vậy. Có thể hơn như vậy nữa. Và Chúa nói đó là những người mà Chúa ban phước không thể tả. Và cái chữ kế tiếp mà chúng ta học hôm nay đó là Chúa nói rằng phước cho những kẻ than khóc. Cái chỗ này cũng hơi tiếng Việt cũng không có được sâu sắc bằng tiếng Hy Lạp. Tiếng Hy Lạp chữ than khóc ở đây là chữ pentheo. Pentheo nói về một cái, trong tiếng Hy Lạp nó có tới 9 chữ nói về những cái đau khổ, những cái than khóc trong cuộc đời. Nhưng mà cái chữ mà Chúa dùng ở đây, chữ than khóc này, chữ pentheo là cái chữ than khóc gọi là lớn nhất. The strongest word of mourning. Một cái chữ than khóc mà không có cái gì có thể diễn tả được. Một cái sự đau đớn gọi là đau thương tận cùng ở trong lòng của chúng ta. Đến nỗi mà mình nghe có những người nói, tôi đau khổ giống như là cái tim của tôi nó bị vỡ tan như vậy. Đó là cái chữ than khóc mà Chúa muốn nói ở đây. Và Chúa nói rằng những người than khóc như vậy là những người được phước. Khó hiểu quá. Bởi vì người đời, cái này không thể nào gọi là phước được cả. Ở đời thì sao? Mình tìm cách, người đời họ tìm cách, họ tránh những cái gì gọi là đau khổ trong cuộc đời. Họ yêu chuộng những cái gì vui. Ngay cả đến nhà thờ đi nữa, nhà thờ phải vui thì tôi mới đến. Cái gì mà buồn, ô cuộc đời nó có nhiều khó khăn quá rồi, cho nên mình phải quay lưng về những cái đau buồn trong cuộc đời, những cái khổ ải trong cuộc đời. Chứ ai mà mình tìm kiếm những cái gì vui, mới cái đó mới gọi là phước hạnh. Còn đây, Chúa dạy, Chúa nói, hễ mình than khóc là mình được phước. Như vậy, Chúa muốn nói về cái than khóc này là gì? Than khóc, một cái sự đau thương tột cùng. Giống như mình mất một cái gì nó quý báu nhất đối với mình, mình than khóc. Đó là ý nghĩa mà Chúa muốn nói ở đây, cái chữ than khóc. Cho nên với cái ý nghĩa đó, chúng ta cùng suy nghĩ lời của Chúa. Chúa nói như thế nào? Phước không thể tả cho những người nào than khóc, đau thương tận cùng. Chúa chúc mừng. Chúng ta nhớ cái chữ Macarius là không những Chúa nói đó là cái phước, nhưng mà nó kèm theo cái ý nghĩa là Chúa chúc mừng cho những người nào có được phước mà Chúa ban cho ở đây. Cho nên ở đây Chúa nói phước hạnh không thể tả. Chúa chúc mừng cho những cuộc đời nào than khóc, đau thương tột cùng. Như vậy cái ý nghĩa Chúa muốn nói ở đây là sao? Chúa muốn nói gì khi Chúa nói lên cái ý nghĩa than khóc ở đây? Có ít nhất là hai ý nghĩa mà Chúa muốn nói đến sự than khóc ở đây, mà những người con của Chúa muốn nhận được phước hạnh không thể tả từ nơi Chúa, chúng ta cần phải có hai cái sự than khóc ở đây. Hai bí quyết để nhận được ơn phước của Chúa trong cuộc đời của mình. Hay là nói cách khác hơn, cái than khóc ở đây có hai điều than khóc mà mình tìm thấy được trong những cuộc đời thật sự được phước hạnh không thể tả. Cái than khóc đầu tiên mà Chúa muốn nói đến ở đây, đó là mình than khóc về những người chưa tin nhận Chúa. Mình than khóc về những người hư mắt. Kinh Thánh dùng chữ hư mắt. Mình than khóc về những người mà mỗi ngày họ đi gần vào cửa địa ngục nhiều hơn. Mình than khóc về cuộc đời của họ, tội lỗi của họ. Quý ông bà anh chị em có bao giờ khóc chảy nước mắt, than khóc về những người chưa tin Chúa chưa? Mình chịu không nổi khi mình thấy họ. Mình ao ước, mình thèm thu như thế nào giúp họ để họ tin nhận Chúa là chủ cuộc đời của họ. Bởi vì không có Chúa làm chủ cuộc đời của họ, tội lỗi của họ, họ phải bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Quý vị có than khóc về những người đó không? Người thân của mình, cha mình, mẹ mình, anh em mình, bạn hữu mình, những người cùng làm chung sở với mình chưa tin nhận Chúa, mình biết họ sẽ đi địa ngục, họ sẽ bị trừng phạt ở đó đời đời. Quý vị có đau thương, đau lòng, than khóc về họ không? Chúa nói phước cho những người than khóc về những người chưa biết Chúa hay là chưa tin nhận Chúa. Hay là nói cách khác hơn, trong cái câu số 4 này, Matthew đoạn 5 câu số 4 này, nói lên cái điểm đặc biệt, điểm kỳ diệu của tin lành của Chúa, đó là mình lo tưởng đến người khác. Mình lo tưởng đến đời sống, không những về thể chất của họ, nhưng mà về phần tâm linh nghèo khó vô cùng của họ. Lo tưởng đến họ. Mình đi ngoài đường, mình gặp người này, người nọ. Mỗi ngày mình gặp những người chưa tin Chúa, chưa tiếp nhận Chúa, chưa có được cái ân huệ quý báu như Chúa đã dành cho mình, là được thiên đàng vĩnh cửu mãi mãi của Chúa. Mình than khóc về họ. Mỗi đêm mình đổ nước mắt về họ. Chúa nói phước cho những người đó, phước cho những người có tâm lòng than khóc đối với những người không biết mình đi đâu sau khi mình chết, và biết chắc số phận của mình sẽ đi địa ngục. Phước cho những người đó. Khi tôi học xong đại học, Chúa cho tôi làm việc rất là có kết quả. Nói về phần tài chánh. Nhưng mà trong 3 năm làm việc, tôi thấy tôi không có thỏa lòng chút nào. Tấm lòng của tôi không có nghĩ về vấn đề tôi làm, mà tôi cứ nghĩ về những người mỗi ngày sẽ đi gần đến địa ngục càng hơn. Tấm lòng của tôi không có yên ổn chút nào cả. Cho tới khi tôi nói rằng, lại Chúa con đầu hàng. Chúa kêu gọi con để cứu bao tội nhân còn sẵn sàng. Và từ khi tôi nhất quyết, tôi nói rằng lại Chúa, xin dùng cuộc đời của con để con đi hầu việc Chúa trọn thời gian, lúc đó tôi thấy thật là phước hạnh. Đời sống của tôi rất, lúc đó nó rất là nhẹ nhàng, giống như là tôi được bay bổng lên khỏi đất như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là ai trong chúng ta Chúa cũng gọi bỏ việc làm của mình đi làm mục sư cả, không phải như vậy. Như quý ông bà anh chị em biết, đi hầu việc Chúa làm mục sư là một sự kêu gọi rất là đặc biệt từ nơi Chúa, không phải ai muốn làm cũng được. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây, Chúa nói rằng phước cho những người suy nghĩ đến, những người chưa tin nhận Chúa mà lòng của mình thương xót, than khóc về cuộc đời của họ. Đó là điều mà chính Đức Chúa Giêsu đã làm trong cái tuần lễ mà Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem trước khi Chúa chịu chết trên cây thập tự giá. Chúa đi vào thành Jerusalem, hai bên đường họ tung hô Chúa, họ rất là ham mộ Chúa, họ thấy rất là vui vẻ. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu thì sao? Ngài than khóc. Ngài than khóc về họ. Xin chúng ta cùng mở ở trong Matthew đoạn 23. Matthew đoạn 23 câu 37, lời Chúa có nói đến cái cảm nghĩ của Chúa trong lúc này. Trong lúc mọi người vui vẻ tung hô Chúa thì Chúa rất là đau buồn, Chúa than khóc. Chúa nói như thế nào trong câu 37? Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi đã giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc con mình, lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khưng. Chúa đau buồn. Trong lúc này tôi tưởng tượng rằng tôi thấy như là nước mắt rơi trên má của Chúa. Chúa nói lên điều này. Chúa đau buồn, Chúa thương khóc về những người chưa biết Chúa. Chúa là đáng đến cứu chuộc họ, nhưng mà vài ngày sau họ đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Cho nên ở đây Chúa muốn chúng ta có một tâm lòng đối với những người hư mắt, những người chưa tin nhận Chúa, than khóc về cuộc đời của họ. Họ mỗi ngày họ đang không biết giây phút nào họ có thể kết liễu cuộc đời này và họ đi địa ngục vĩnh viễn, không còn cơ hội nào có thể ra khỏi địa ngục hồ lửa đời đời đó được. Mà chúng ta lại không than khóc sao? Thưa quý ông bà anh chị em, con người của chúng ta thì sao? Chúng ta dễ lên án người khác lắm, phải không? Anh đó phạm tội xấu lắm, tôi không có làm như vậy. Bà đó phạm tội xấu lắm, tôi không bao giờ làm như vậy. Chúng ta dễ lên án người khác. Không những chúng ta trong lòng mình lên án người khác, nhưng mà có những lúc mình nói ra thật là lớn cho mọi người biết tội lỗi của người khác nữa. Nhưng mà có bao giờ, thưa quý ông bà anh chị em, mình khóc, mình đau thương về những người đó không? Mình khóc về cuộc đời hư mất của họ không? Thưa quý ông bà anh chị em, là con của Chúa, muốn có được phước không thể tả từ nơi Chúa, hãy có tâm lòng than khóc đối với những tội nhân. Đừng lên án họ. Đừng nói với người này, người nọ về tội lỗi của người khác. Hãy đổ nước mắt về người đó. cầu xin sự thương xót của Chúa trên cuộc đời của người đó. Và tìm mọi cách để giúp người đó biết được Chúa, tin nhận Chúa, mời Chúa làm chủ cuộc đời của mình, để họ thoát khỏi được cái địa ngục đời đời, hỏa ngục đó, và để họ được ở trong thiên đàng với mình. Hãy than khóc về những điều đó. Bởi vì khi chúng ta không than khóc về những người đó, chúng ta sẽ không được yên ủi. Chúng ta không được phước không thể tả của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Điểm thứ hai mà Chúa muốn nói ở đây, điểm thứ nhất Chúa muốn nói ở đây, phước cho những người nào than khóc, đau thương về những người chưa tin nhận Chúa, những người hư mất, những người mỗi ngày đi đến gần địa ngục hơn. Những người đó, những người than khóc đó, những người được Chúa an ủi, yên ủi, được Chúa ban phước không thể tả. Và điểm thứ hai là điểm cuối cùng ở đây, đó là không những vậy thôi, nhưng mà chúng ta than khóc về tội lỗi của mình. Chúng ta than khóc về tội lỗi của mình. Đây là cái điểm chính mà Chúa muốn nói ở đây. Bởi vì sao? Tuần trước, hai tuần vừa rồi chúng ta học về câu số 3. Chúa nói những người có tấm lòng khó khăn, đau khổ, những tấm lòng nghèo khổ về tâm linh, thấy mình nghèo khổ, thấy mình không thể nào sống được mà không có Chúa trong cuộc đời của mình, thì mình tới cái chỗ như thế nào? Mình tới cái chỗ mình nói rằng lại Chúa, con than khóc về cái số phận của con than khóc về cái tội lỗi của con. Không có đấng nào trên đời này có thể tha tội cho con được, không có giáo chủ nào có thể đền tội cho con được, không có công quả nào của con có thể mua chuộc được tội lỗi của con được. Bởi vì đứng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết, hoàn hảo, con không có thể nào mở miệng ra để bào chữa cho cuộc đời của mình được gì cả. Ôi Chúa ơi, cuộc đời của con bankrupt, con phá sản hoàn toàn, không có thể nào làm được gì cả, con vô vọng, không có gì là kể là tốt đẹp trong con cả. Và lập tức ngay lúc đó, chúng ta than khóc về điều đó. Chúng ta đau buồn than khóc về cái tình trạng khốn khổ, băng hỏa tâm linh của mình. Và chúng ta không ngừng tại đó. Chúng ta, Chúa nói rằng phước cho những người nhận thức rằng mình nghèo nàn, nghèo khó về phần tâm linh. Chúc mừng cho các ngươi. Và không những vậy thôi, chúc mừng cho các ngươi, phước hạnh không thể tả cho các ngươi khi các ngươi nhận thấy sự không ra gì của mình và chạy đến với Chúa, đến với Chúa để nhận sự tha thứ từ nơi Ngài. Đến với Chúa và nói rằng lại Chúa, con cần Chúa hơn bất cứ gì trên đời này. Việc làm không cần thiết đối với con, miễn sao Chúa tha thứ cho con. Con ôm Chúa cho tới khi nào Chúa thương xót và bước vào cuộc đời của con, tha tội cho con. Chúa nói những người đó là những người nhận phước không thể tả từ nơi Chúa. Không phải là mình có công ăn việc làm thật là tốt đẹp, không ai bằng, là phước hạnh không thể tả. Không phải như vậy. Như tôi đã nói, phước hạnh nó đến từ của cải, mà khi của cải vật chất nó đi thì phước hạnh đó nó cũng đi theo, nó không còn ở với chúng ta. Nhưng mà phước Chúa ban cho chúng ta, phước không thể tả này, giàu có của cải, giàu mọi sự tốt đẹp hay tệ đến đâu này nữa, vẫn bình an, vẫn vui thỏa, vẫn thấy thỏa mãn. Và ở đây, đó là điều mà Chúa muốn nói. Mình nhận thức được cái sự không ra gì của mình. Mình chạy tới Chúa, mình nói rằng, lạy Chúa, xin Ngài đoái thương đến con. Con sẽ không sống thêm một ngày nữa trong cuộc đời của con nếu Chúa không phải là Chúa là chủ trong cuộc đời của con. Chúa nói phước hạnh cho quý vị nếu quý vị có tâm lòng đó. Phước hạnh không thể tả trên cuộc đời của quý vị. Và đó là điều mà ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 10 Chúa nói rằng sự buồn rầu theo ý Chúa sanh ra sự ăn năn và sự ăn năn dẫn đến sự rỗi linh hồn được an ủi vì biết rằng Chúa tha tội cho mình. Được yên ủi bởi vì mình đến với Chúa thống hối ăn năn và Chúa chấp nhận cuộc đời của mình. Chúa đi vào, Chúa sống trong cuộc đời của mình và Chúa tha tội cho mình hoàn toàn. Và ở đây thưa quý ông bà anh chị em, cái than khóc về tội lỗi của mình không phải chỉ khi mình đến với Chúa, mình tin Chúa mà thôi. Nhưng mà sau đó nó vẫn tiếp tục. Mỗi lần mình làm phạm tội gì đó, mình đau nhói trong lòng, mình khóc òa ra bởi vì con phạm tội cùng Thượng Đế. Chứ không phải là ồ tôi nhớ hôm đó, cái ngày đó tôi than khóc về tội lỗi của tôi đến với Chúa, Chúa tha tội cho tôi, từ lúc đó cho đến vĩnh viễn tôi không còn than khóc nữa. Không phải như vậy. Khi mình bướng bỉnh trước mặt Chúa, mình không vâng lời Chúa, Chúa dạy mình giữ ngày thánh để mình thờ phượng Chúa, nhưng mà mình lạm dụng, mình dùng cái ngày thánh đó cho mình đi chơi, mình đi làm vân vân, mình phạm tội cùng Chúa, mình đau thương về điều đó, than khóc về điều đó, đến với Chúa xin sự tha thứ của Chúa. Mỗi lần mình không vâng lời Chúa, mình phạm tội cùng Chúa, mình nói giống như lời Chúa dạy ở trong Gia-cơ đoạn 4 câu số 8 đến câu số 10 như thế này: hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Ai có hai lòng, hãy làm sạch lòng mình đi. Hãy nhận biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, hãy đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ nhắc anh em lại. Khi mình phạm tội với Chúa, đừng có hững hờ về điều đó. Và cũng đừng thậm chí thấy nhẹ nhàng như là không có điều gì xảy ra cả. Lời Chúa nói rằng hãy đổi vui ra buồn, hãy đổi cười ra khóc, hãy biết số phận đau thương, hãy khóc lóc về tội lỗi của mình. Chúa nói phước không thể tả, ta dành cho những người có tâm lòng đó. Wow. Cho nên, nói tóm lại, khi mình thấy được cái sự không ra gì tột cùng của mình chạy đến với Chúa. Mình ăn năn lỗi, mình xin Chúa tha tội cho mình. Mình than khóc về tội lỗi mình, xin Chúa tha tội cho mình. Chúa nói phước cho các người. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, chúng ta để ý chỗ này một chút. Đây là điều rất là quan trọng. Chúng ta cần nhớ rằng than khóc ở đây không có phải là để Chúa tha tội rồi cái mình trở lại mình phạm tội nữa. Con đau thương lắm, Chúa ơi, con than khóc về tội lỗi của con. Con hối hận, con thông ăn năn xin Chúa tha tội cho con. Rồi mình trở lại, mình phạm tội tiếp. Không phải như vậy. Mình đến với Chúa với cái thái độ đó chứng tỏ rằng mình chưa thật sự than khóc. Và dĩ nhiên, dựa trên lời của Chúa, mình chưa thật sự than khóc thì mình không có được phước gì cả. Cho nên cái chỗ này Chúa không bao giờ để chúng ta lợi dụng tình yêu của Ngài, tình thương của Ngài. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta chân thành, hối lỗi, ăn năn đến với Chúa, xin Chúa tha tội và tiến lên một bước mới trên đường theo Chúa. Chứ không phải là con đau thương, con chảy nước mắt vì tội lỗi đó, rồi xin Chúa tha tội cái quay ra mình làm tội tiếp. Không phải như vậy. Cái vấn đề tôi thấy đó là nhiều người không than khóc. Mình có thể than khóc về những cái chuyện khác, những cái điều quý. Chẳng hạn giống như tôi mới mua chiếc xe 30.000, chưa kịp mua bảo hiểm nữa. Sáng ngày mở cửa ra thấy nó mất tiêu. Oh no, tiêu đời con rồi. Mình than khóc, mình đau buồn giống như là cả cái vũ trụ này sụp trên mình như vậy. Có nhiều người than khóc về điều đó, nhưng mà đó không phải là điều than khóc Chúa ban phước trên cuộc đời của mình. Ước mong rằng mỗi chúng ta than khóc như Chúa muốn chúng ta than khóc. Chúng ta thấy tội lỗi của chúng ta khủng khiếp đến nỗi mà Thượng Đế phải chết cho cái tội đó. Có bao giờ quý ông bà anh chị em thử ngồi yên tâm suy nghĩ về tội lỗi của mình không? Đấng vĩ đại, đấng tạo hóa, đấng vô tội, đấng thánh khiết, đấng có tất cả mọi sự trong tay mà Ngài phải chết để đền tội của quý vị và tôi. Quý ông bà anh chị có thấy khủng khiếp về tội lỗi không? Hay là ô, tôi phạm, tôi xin Chúa tha tội rồi buổi sau tôi không có cái ý định gì từ bỏ cái tội đó hết. Đến nỗi mà có những lúc Chúa nhắc nhở con phải xưng tội, con phải xin sự tha thứ. Mình thấy rằng, ồ, không cần. Quý ông bà anh chị em thử nghĩ thì tội, chỉ một tội mà thôi. Đến nỗi để chuộc được cái tội đó, công quả của con người không có chuộc được. Thượng Đế phải chết, Đức Chúa Giêsu phải chết để đền chỉ một tội mà thôi. Quý ông bà anh chị em thấy khủng khiếp cỡ nào không? Có bao giờ quý ông bà anh chị em thấy cái sự khủng khiếp của tội lỗi không? Nếu quý ông bà anh chị em không thấy sự khủng khiếp của tội lỗi, quý ông bà anh chị em chưa nhận được phước không thể tả của Chúa trong cuộc đời của mình. Nếu quý ông bà anh chị em cũng còn ngần ngừ với Chúa, coi tội lỗi giống như là bình thường, Chúa Thánh Linh nhắc nhở mình mà mình nói, ồ, mình còn do dự, lưỡng lự, không dứt khoát. Mình không take things seriously như Chúa. Chúa nói cuộc đời của mình không có phước hạnh gì cả. Hãy gọi nó là tội và hãy đến với Chúa than khóc, đau thương về tội đó, từ bỏ nó. Dĩ nhiên sẽ có lúc mình phạm lại, nhưng mà mình không có cố tình. Mình cay đắng về người nào đó, về một lời người đó nói, hay là một hành động, hay là một cái cử chỉ của người đó. Chúa Thánh Linh nói hãy tha thứ. Chúa Thánh Linh nói hãy đến xin sự tha thứ. mình làm theo lời Chúa dạy. Nói như vậy là từ bây giờ cho tới lúc mình gặp Chúa mình sẽ không cay đắng nữa, phải không? Không phải như vậy. Có những lúc vì mình sống theo cái bản ngã, quý ông bà anh chị em học trong trường Chủ Nhật, mình sống dựa trên bản ngã của mình, hay là mình sống dựa trên con người cũ của mình, cho nên có những lúc mình sẽ trở lại cái chỗ cay đắng đó, trở lại cái chỗ mà không tha thứ đó. Nhưng mà khi mình biết được điều đó, mình đau thương thống hối với Chúa, mình khóc ào òa ra giống như là một người, có một người thân nhất trong cuộc đời của mình chết, mình khóc như vậy về tội lỗi của mình. Và Chúa phán, Chúa hứa rằng khi chúng ta có tấm lòng đó, Chúa ban phước cho chúng ta không thể tả. Tạ ơn Chúa. Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây đó là: có bao giờ quý vị khóc về vì mình phạm tội không? Khóc lớn lên, khóc òa lên. Quý vị có ý định từ bỏ tội lỗi đó, hay là Chúa nhắc nhở mình vẫn còn do dự đắn đo? Thưa quý ông bà anh chị em, cầu xin Chúa giúp chúng ta có sự gớm ghê tội lỗi. Bởi vì khi chúng ta gớm ghê tội lỗi, chúng ta mới thật sự nhận được phước không thể tả từ nơi Chúa. Cho nên xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Trước khi chúng ta dự tiệc thánh, xin mọi người trong chúng ta hướng lòng về Chúa, tự xét lấy lòng mình. Tôi tin chắc rằng không ai trong chúng ta muốn mất phước không thể tả của Chúa trên cuộc đời của mình cả. Bởi vì đó là điều quý nhất mà quý vị có thể nhận được trên cuộc đời này.